Trung tâm Diệu Pháp Âm trân trọng giới thiệu tác phẩm
Luật Tứ Phần Tỳ Kheo Ni Giới Bổn Chú Giải Quyển Thượng A Hán Văn Ni Sư Phật Oánh Việt Dịch Hòa Thượng Thích Trí Minh Nhà xuất bản Tôn Giáo Phật Lịch 2557 Dương Lịch 2013 Thành kính đảnh lễ giác linh Hòa Thượng Thượng Trí Hạ Minh Kính dâng tác phẩm này đến giác linh Hòa Thượng chứng minh Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Đôi lời tâm huyết Phạm hạnh chân tu trọn một đời Truyền thừa luật tạng khắp muôn nơi Nối đèn tổ nghiệp ngàn năm tỏa Sen nở trời Tây tâm thảnh thơi Cách đây hơn 20 năm Hòa Thượng Thượng Trí Hạ Minh Viện chủ chùa Mai Sơn Đã đem bộ tứ phần Tỳ Kheo Ni chú giải Tác giả là Ni Sư Phật Oánh Giảng dạy cho Ni chúng Tại tỉnh Thất Lạc Quốc Ở Tam Bố, tỉnh Lâm Đồng Những lời vàng ngọc của Ngài Được ghi chép lại Tổng cộng gần 40 tập Sau này Ngài mang bản thảo đến nhờ tôi chỉnh lý cho hoàn chỉnh để in thành sách, ngõ hầu làm tài liệu để ni giới học tập, giảng dạy và hành trì. Nhưng do bận quá nhiều Phật sự, qua hơn 2 năm mà tôi vẫn chưa bắt tay vào việc chỉnh sửa bản thảo. Chính vì vậy, Hòa Thượng đã giao bản thảo ấy cho ni trưởng Hải Triều Âm ở Đại Ninh. Gần đây, Phật tử Liên Hoa phát tâm in ấn tất cả những tác phẩm dịch thuật giảng giải và trước tác của Hòa Thượng Trí Minh. Nhờ nhân duyên này, nên chúng tôi cố gắng tìm lại bản gốc bộ Tỳ Kheo Ni chú giải mà trước khi Hòa Thượng đã dịch để tiến hành việc hiểu đính. Trải qua thời gian trên một năm thì tác phẩm được thực hiện xong. Thiết nghĩ Bộ Tỳ Kheo Ni chú giải của Ni Sư Phật Oánh khá hoàn thiện so với các bộ chú giải khác từ trước đến nay. Bộ này rất sâu rộng về mọi mặt, vì lẽ Ni Sư là một nữ bác sĩ thời cận đại, nên lối giải thích và dẫn dụ trong đây rất thực tiễn và khoa học, có sức thuyết phục cao và hoàn toàn phù hợp với hoàn cảnh sống hiện tại của chúng ta. Chính vì vậy, có thể khẳng định một cách chắc chắn rằng đây là bộ luật chuẩn mực và quý báu dành cho những ai nghiên cứu và hành trì giới luật. Bộ luật này thành tựu phần lớn nhờ vào thần lực gia hộ của chư Phật, chư Bồ Tát, chư Tổ Sư. Bên cạnh đó, không quên kể đến sự tham gia bằng tấm lòng chí thành, chí kính, đối với tam bảo của Phật tử Liên Hoa. Như vậy, hoài bảo bao năm của Hòa Thượng này đã được thành tựu viên mãn. Kính dâng giác linh Ngài chứng minh, nguyện đem công đức này hồi hướng giới luật trường tồn, nguyện cho hàng tứ chúng xuất gia đệ tử Phật quý trọng, lấy giới luật làm thầy và pháp giới chúng sinh đồng thành chánh giác. Giới Đại Viện, cuối hạ, năm Quý Tỵ 2013, Cam Lộ Phương Đẳng Giới Đại, Tỳ Kheo Thích Minh Thông, Cẩn Bạch. Nhân duyên dịch bộ Đại Luật Tỳ Kheo Ni Giới. Nam Mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Từ Phụ A Di Đà Phật. Con nhất tâm thành kính, nguyện thừa Đại Từ Đại Bi, Đại Oai Thần của mười phương Tam Bảo, Bổn Sư Thích Tôn và Từ Phụ A Di Đà, ghi lại nhân duyên dịch sang Việt văn bộ tứ phần Tỳ Kheo Ni Giới Bổn chú giải này. Hôm nay, ngày mùng 2 tháng 2 năm Ất Sửu 1985, Bỗng nhiên tôi được gặp lại bộ tứ phần tỳ kheo ni giới bổn chú giải, do chính tôi dịch sang Việt văn này. Nỗi mừng vui chẳng khác nào như một quả phụ bần cùng sinh một đứa con vừa mới vài tháng. Nhưng vì thân bị bệnh khổ triền miên, lại đói khát, nên không thể nuôi đứa bé ấy được, đành phải đem cho người khác. Đến khi đứa bé đã thành nhân, mẹ nuôi của nó nghĩ đến sự nghèo khổ, lại cô đơn của mẫu thân nó, liền đem đến cho lại, để mẫu thân đứa bé ấy có người phụng dưỡng trong lúc tuổi già. Hôm nay, tình cờ chính mắt tôi được thấy bộ luật tứ phần tỳ kheo ni giới bổn chú giải này, dưới hình thức chép tay đúng 39 quyển tập giấy 100 trang. Quả là một trường hợp hy hữu ngoài sức tưởng tượng của tôi. Vì bản Việt văn của bộ luật này có được thật là một công đức vĩ đại của sư cô Viên Hương, do chính sư cô ghi chép lại từ trong máy ghi âm mà chính tôi đã phiên dịch. Sau đây, tôi xin liệt kê 5 ngôi Phật học viện tôi tu học trong thời gian qua và thời gian dịch bộ luật này. Lưỡng Xuyên Phật học viện, tỉnh Vĩnh Bình. Phật Quang học viện, tỉnh Trà Ôn. Liên Hải Phật học viện, tỉnh Gia Định. Từ Đàm Phật học viện, tỉnh Thừa Thiên, Huế. Báo Quốc Phật học viện, tỉnh Thừa Thiên, Huế. Trải qua 10 năm dài đăng đẳng tu học trong 5 ngôi Phật học viện nói trên, sự học vừa xong, tôi có cộng sự với quý Hòa Thượng Thượng Tọa là Hòa Thượng Thích Thiện Hòa, cùng quý Thượng Tọa Huyền Dung Quảng Minh. Chỉ trong thời gian 1 năm, tại Phật học viện chùa Sùng Đức, sau đó báo thân tôi bị ngã bệnh khổ. Do ma bệnh hoành hành dữ dội, tôi không thể nào tiếp tục theo đuổi bổn phận để chung lo Phật sự với quý Hòa Thượng Thượng Tọa nói trên. Tôi quá buồn tủi cho phận mình vì nghiệp chướng sâu dày, nên mới chịu cảm quả khổ như vậy. Từ đó, thân tôi như chiếc lục bình, rầy đây mai đó. Dụng ý của tôi là tìm chỗ ẩn thân, niệm Phật chờ ngày về Tây Phương. Đến năm 1965, tôi có nhân duyên gặp sư cô Viên Phước và cô Sa Di Viên Hương, tức là sư cô ghi chép bộ luật này, ra tỉnh Lâm Đồng tìm nơi thanh vắng, cất chùa để tiện cho phần tu niệm. Đang lúc quá buồn khổ, mong có nơi tịch tịnh để tiện nhiếp tâm, nên gặp được duyên tốt này, tôi cùng đi với sư cô Viên Phước. Khi vừa đến nơi, chưa nghĩ đến việc cất chùa. Trước tiên, sư cô lo tạo cho tôi một tịnh thất đơn sơ. Từ đây, chỗ nơi đã tạm có, tôi chuyên lo nhiếp tâm niệm Phật, mục đích chỉ mong mau thoát được báo thân đau khổ này về quê hương cực lạc. Ý muốn dù thế, nhưng không dễ gì toại nguyện, vì mãi bị bệnh khổ ép ngặt, lại thêm gặp nhiều hoàn cảnh không an, nên nhiều lúc tôi phải về Sài Gòn, có khi thì ở tại đây. 5 năm sau, cô Thức Xoa Viên Hương đã thọ đại giới, lại thỉnh được bộ luật nói trên bằng Hán văn. Sư cô Viên Hương vốn là người Việt gốc Hoa, đối với Trung văn cũng có phần khá giỏi. Sư cô rất tha thiết muốn được học bộ luật này, nên sư cô thành khẩn nhờ tôi chỉ dạy. Sư cô thiết thực tỏ bày: nếu con có được luật chú giải này thì thật là một đại phước duyên cho con. Vì ở nơi đây là chốn núi rừng, dân chúng đa số là đồng bào thượng, rõ ràng là nơi biên địa hạ tiện. Tôi nhận thấy sư cô Viên Hương có tâm trí thành tha thiết đối với việc học luật, nên cũng cố gắng chỉ dạy cho sư cô được mãn nguyện. Hơn nữa, sư cô Viên Phước đã thọ giới cụ túc nhiều năm, nhưng cũng không có duyên được học luật. Thêm vào đó lại có quý sư cô ở các địa phương khác gần Lạc Quốc Ni Viện, cũng mong mỏi được dự nghe. Đó là một tăng thượng duyên, bắt buộc tôi phải cố gắng. Từ đó, mỗi ngày vào lúc 3 giờ chiều, quý sư cô tập họp tại tịnh thất của tôi đang tịnh dưỡng, tu niệm ở khu rừng vắng vẻ này để học luật. Mỗi thời giảng, tôi nói và thu vào máy ghi âm khoảng 1 tiếng rưỡi đồng hồ. Sau khi học, quý sư cô về chùa mở máy nghe lại. Riêng phần sư cô Viên Hương, thì những bài đã học, mỗi ngày sư cô đều ghi chép lại thật kỹ. Và cũng nhờ đó mà bộ luật này được hình thành với 39 quyển tập giấy 100 trang hôm nay. Thật đúng như câu tục ngữ của Việt Nam, kiến tha lâu đầy tổ, và câu thành ngữ của Trung Hoa, có chí thì nên. Thời gian quý sư cô học bộ luật này không phải chỉ 1 năm liên tục mà xong. Vì mặc dù tôi có ý định an trụ ở nơi đây, chuyên tâm niệm Phật chờ ngày về Tây, xác thân tứ đại này đem vùi lấp trong chốn núi rừng thênh thang, vắng vẻ cho tiện, khỏi nhọc đến nhiều người. Nhưng như trên tôi đã nói, ý muốn là một việc, còn thực hành là một việc không dễ gì đi đôi. Nên dù cố gắng an trụ một nơi, nhưng báo thân tôi lại vạn phần bất an. Thật khó mong tiến tu đạo nghiệp. Vì thế, mỗi năm tôi chỉ lưu trú ở Di Linh 4 tháng trong mùa nắng. Do đó, thời gian quý sư cô học xong bộ luật cũng phải mất đến 3-4 năm. Sau khi dịch xong bộ luật, kế tiếp nạn chiến tranh xảy ra, tình hình rất hỗn loạn. Rồi đất nước được giải phóng, được độc lập. Tình trạng xe cộ những ngày đầu mới giải phóng thật khó khăn. Việc đi lại vạn phần bất tiện. Thêm vào đó tuổi già sức yếu, thân bệnh triền miên. Nên tôi không thể ra vào Di Linh, Sài Gòn như những năm trước được. Hôm nay, tình cờ tôi được thấy bộ luật này do sư bà Thông Huệ ở Sắc Tứ Linh Thú Tự, nghe sư cô Viên Hương có bộ luật nói trên, nên phái quý sư cô trong chùa đến Lạc Quốc Ni Viện mượn về cho chúng chép ra học. Sự việc này, sư bà có đến chùa Mai Sơn, nhờ tôi viết vài lời giới thiệu để mượn cho được bộ luật. Nhân tiện, tôi có dặn sư bà chùa Sắc Tứ và quý sư cô khi nào chép xong, lúc mang bộ luật đi trả, nên ghé qua Mai Sơn cho tôi được thấy bộ luật ấy. Sư bà và quý sư cô y lời. Do nhân duyên này mà tôi được gặp lại bộ luật, chứ thật sự là đã đúng 20 năm. Tôi hoàn toàn không biết hình dung của nó ra sao. Vì thế bên trên, tôi tạm dùng thí dụ người quả phụ sinh con bị lạc con. Đối với bộ luật này, cũng có thể nói đã tạm xong, nhưng chưa được 10 phần trọn vẹn. Vì trong phần thứ nhất, giải thích chánh đề, phần dịch giả và người biên tập giới bổn tỳ kheo ni giới, cùng 2 bài tựa ở đầu, tôi chưa dịch. Cộng thêm phần tác tiện phương tiện, phương tiện trước khi làm việc, và phần 4 là bài tựa của giới kinh cũng chưa dịch. Tại sao tôi lại bỏ qua như vậy? Vì đương thời tôi tự xét, điểm cần yếu là phải dạy cho ni sư viện chủ Lạc Quốc Ni Viện và quý sư cô nương nhờ phần giải thích của Phật Oánh Pháp Sư để rõ giới tướng mà hành trì là được. Hôm nay, được gặp lại bộ luật mà tôi đã giảng trong thời gian qua, thật là vạn phần vui mừng sung sướng. Vì tôi tự nghĩ, người đi thì pháp bảo cũng không còn. Bởi tôi có ý cho là sư bà cũng như quý sư cô đã quên hết. Nhất là trong thời kỳ này, người xuất gia phải tự lo vấn đề sinh sống, đâu có thời giờ rảnh để xem lại giới luật. Nhưng trong sự vui mừng lại hàm chứa sự buồn rầu, vì tôi nhận thấy còn thiếu sót những phần nói trên. Lẽ cố nhiên, việc làm công đức không hoàn bị. Tuy nhiên, thật may mắn thay, tôi được gặp nhân duyên tăng thượng tốt. Có thầy Thích Mộng Du, Thích Tịnh Thuận, là sư đệ của tôi ở chùa Phước Hậu, lên Mai Sơn thăm tôi, đồng thời để dưỡng bệnh. Tôi liền nhờ thầy dịch dùm hai bài tựa và những phần thiếu sót trên để cho bộ luật được thập phần viên mãn. Do đó, bộ luật này ra đời là có phần đóng góp của thầy Mộng Du. Vì hiện tại, tôi hoàn toàn là một phế nhân sống thừa. Chẳng những bệnh khổ triền miên, lại thêm đôi mắt lại mờ. Người đứng trước mặt cách hai thước cũng không nhìn rõ là ai. Thì nói gì đến chuyện xem kinh và phiên dịch. Trên đây, tôi chỉ ghi lại nguyên nhân có bản dịch Việt văn của bộ luật này. Còn những việc khác như tán dương về giới luật, cũng như buồn than cho tình hình Phật Pháp đương thời, thì trong hai bài tựa viết bằng Hán văn đã dịch, cũng như nội dung của toàn bộ luật này nói đã quá rõ ràng và thống thiết. Thế nên, hạ liệt tỳ kheo này có nói cũng thành thừa. Cuối cùng, tôi có hai điều mong muốn. Một, tôi là một tỳ kheo sở học trong Phật giáo quá thiển cận, nên trong lúc dịch bộ luật này, không thể nào tránh khỏi những khuyết điểm sai lạc. Vậy tôi thành kính ngưỡng mong chư Thượng Đức, hai giới Tăng Ni, khi xem bộ luật này có chỗ nào khuyết điểm, xin từ bi chỉ giáo và cải chính lại cho. Tôi xin vạn tạ hồng ân. 2. Tôi nhất tâm thành kính, mong mỏi hàng hậu học trong ni giới, có duyên được đọc bộ luật này, xin cố gắng nghiêm trì giới luật. Việc nghiêm trì tịnh giới ấy, nơi đây tôi không thể nói cho cùng. Vậy xin quý vị nên xem lời Phật dạy trong giới khinh thứ 36 của Bồ Tát Giới. Vì trong đó, Đức Phật đinh ninh dạy bảo việc nghiêm trì tịnh giới thật rõ. Về nội dung của bộ luật, xin xem rõ phần phạm lệ phía sau. Chùa Mai Sơn, ngày Phật nhập Niết Bàn, dương lịch 1985, Phật lịch 2529, tỳ kheo Thích Trí Minh. Lời tựa một. Trong kinh Di Giáo, Phật dạy: Này các thầy tỳ kheo, sau khi ta diệt độ, các thầy phải tôn trọng, cung kính Ba La Đề Mộc Xoa, giới biệt giải thoát, như trong bóng đêm mà có được ngọn đèn sáng, như người nghèo được ban tặng của báo. Các thầy nên biết rằng giới này chính là bậc thầy cao cả của các thầy. Nếu ta sống ở đời cũng không khác gì giới này. Trong Luật Thiện Kiến, Phật dạy ngài A Nan: Sau khi ta diệt độ, có 5 việc tốt đẹp làm cho chánh pháp của Phật tồn tại lâu dài. Đó là: 1. Có sự hiện diện của tỳ ni trên thế gian thì làm cho chánh pháp của Phật tồn tại lâu dài. Vì tỳ ni là bậc thầy cao cả của các thầy. 2. Có sự hiện diện của luật sư, vị tăng thông suốt hai bộ luật trên thế gian, thì chánh pháp của Phật được tồn tại lâu dài. Vì các luật sư này có năng lực chủ trì pháp tỳ ni. 3. Dù cho chỉ có 5 tỳ kheo nữ giới, cũng làm cho chánh pháp của Phật được tồn tại lâu dài. Vì tỳ kheo giữ giới này hiện diện trên thế gian, thì tam bảo không bao giờ bị hoại diệt. 4. Nếu ở trong phạm vi đô thị, nơi có chánh pháp lưu hành, có 10 vị tỳ kheo giữ giới, trì luật. Ở vùng biên địa, nơi không có chánh pháp lưu hành, có 5 vị tỳ kheo giữ giới trì luật, thì sẽ làm cho chánh pháp của Phật được tồn tại lâu dài, vì những vị này truyền giới đúng pháp. 5. Cho đến có 20 vị tỳ kheo giữ giới trì luật, cũng làm cho chánh pháp của Phật được tồn tại lâu dài, vì có đủ số tăng để xuất tội phạm giới một cách đúng pháp. Do đó, nên biết sự hưng thịnh hay suy vong của Phật Pháp hoàn toàn y cứ vào giới luật có được giữ gìn nghiêm chỉnh hay không mà thẩm định. Thế nên nói, giới luật còn thì Phật Pháp còn. Giới trụ, tức Phật Pháp trụ, chính là ý nghĩa này vậy. Nhưng giới Pháp do Phật chế định lúc ban đầu vốn chia làm hai bộ tăng ni. Giới Pháp của tăng chúng truyền thọ ở Ấn Độ, phương này, Trung Hoa, thừa tiếp qua đời Tổ Đạo Tuyên ở núi Trung Nam Xiển Dương, lập thành một tông riêng biệt. Việc này được nói rõ trong Luật Tạng. Ở đây không nói hết, duy có giới Pháp của ni chúng. Khi đề khởi việc dạy dỗ cho họ còn không phải dễ, đến lúc hành trì lại khó hơn. Người Hoằng Dương ít thấy, kẻ thừa kế hiếm hoi, chỉ còn danh xưng chứ đã mất đi lẽ thật. Xét thấy, tứ phần tỳ kheo ni giới bản xuất xứ từ phần thứ hai, trong tứ phần luật tạng của Đàm Vô Đức Bộ, Chánh Pháp Bộ. Giới văn gồm hơn 9 quyển, giới tướng có 348 điều làm phép tắc cho ni chúng, là chiếc gương sáng soi rõ cho việc trì phạm, để đoạn ác sinh thiện, tu nhân để khế hợp với quả. Tất cả đều lấy giới luật làm nền tảng. Căn cứ theo việc khởi giáo ni giới lúc đầu là sau khi Phật thành đạo 14 năm, di mẫu của Ngài là bà Mahabasa Ba Đề, đại ái đạo, xin xuất gia. Nhưng Phật không chấp nhận. Bà lại cầu tôn giả A Nan 3 lần thưa thỉnh với Phật. Phật đưa ra 8 giải pháp vân giữ, tức bát kính pháp, rồi bảo A Nan chuyển trao lại, với điều kiện là nếu bà đại ái đạo chịu thực hành thì mới được thọ giới. Lại do nữ chúng tập nhiễm quá sâu nặng, nên Phật mới rộng chế 348 giới, để họ an định trong lục hòa và làm cho Phật Pháp được bền lâu. Đó là nguyên do Phật chế định giới Pháp cho ni chúng vậy. Về cội nguồn truyền thọ ni giới ở Trung Hoa, thì bắt đầu từ cuối đời nhà Hán, đầu đời nhà Ngụy, có vị ni người bên Thiên Trúc, phía đông Ấn Độ sang truyền trao giới Pháp cho các vị ni ở Trung Hoa. Đến thời vua Văn Đế, lại có phái đoàn ni ở nước Tích Lan như Thiết Sách La, vân vân, đến truyền giới cụ túc cho các ni người Trung Hoa. Đây là lúc khởi đầu cho việc thọ giới cụ túc của ni chúng Trung Hoa vậy. Nhưng rốt cuộc, vì ni chúng thiếu người hoằng luật, cho nên không thể lập bộ phái riêng. Vì thế, mỗi lần tác pháp thọ giới thì đều nhờ tăng chúng chủ trì, chưa có thể cử hành pháp sự hai bộ đại tăng. Thế nên, biết luật ni không được xương minh là như vậy. Lại nữa, giới bổn của ni chúng đang thọ trì là tứ phần tỳ kheo ni giới bổn, chỉ có một quyển được trích ra từ trong tứ phần luật tạng do Ngài Tam Tạng Pháp Sư Phật Đà Gia Xá, người nước Vu Điền, sống vào đời Giao Tần Dịch. Giới bổn này được luật sư Đạo Tuyên ở núi Trung Nam sang định, được truyền thụ qua nhiều đời cho đến ngày nay. Lại tra cứu về luật ni chú giải thì không thấy nhiều, ngoại trừ Tỳ Kheo Ni Sao 6 quyển của luật sư Đạo Tuyên, còn có các bộ khác như Ni Chúng Biệt Hành Thiên trong tứ phần luật sang phiền, bổ khuyết hành sự sao của Ngài Đạo Tuyên Luật Sư, Thích Ni Chúng Thiên trong tứ phần Luật Hành Sự Sao Tư Trì Ký của Ngài Nguyên Chiếu Luật Sư, Lược Thích Ni Luật trong Tỳ Ni Sự Nghĩa Tập Yếu của Ngài Ngẫu Ích Đại Sư, vân vân. Nhưng tiếc thay, các bộ luật này lời văn thì giản lược mà ý nghĩa lại sâu rộng, rất khó nghiên cứu học tập. Cho nên, bất kỳ người nào muốn mở mang hoằng truyền ni luật cũng đều cho là khó. Từ khi đến Đài Loan, tôi đã 8 lần kiến lập đàn tràng Thi La, 7 phen giảng tỳ kheo ni giới, đều nhận thấy rằng văn giới bổn khúc mắc, lại thiếu phần chú thích rõ ràng, làm cho người mới phát tâm khó bề lãnh hội. Một khi đã ít tham cứu, thì cũng khó nương theo giới pháp để phụng trì. Nhưng may nhờ có ni sư Phật Oánh, huệ căn đầy đủ, học vấn rộng sâu. Sau khi xuất gia với trưởng lão Hư Vân, ni sư được kề cận bên Ngài. Ni sư chỉ chuyên tu tập theo thiền tông và nghiên cứu luật học. Cứ xem bộ Tỳ Ni Nhật Dụng Thiết Yếu Giải do ni sư biên soạn, thì biết ni sư khế hội Tam Tạng giáo điển thật sâu xa. Ni sư chuyên tu tam học, thế pháp và Phật pháp đều thông hiểu, tục đế và chân đế đều thấu suốt. Thật là bậc thầy mô phạm hy hữu trong ni giới hiện thời. Vào năm Ất Mùi 1955, ni sư đến Đài Loan. Tôi có bàn với ni sư về việc ấy, đồng thời thỉnh ni sư sau khi trở về Hồng Kông biên soạn bộ luật ni có chú giải tường tận, để giúp cho ni chúng huệ mạng luôn được tiếp nối và hưng thịnh mãi mãi. Bây giờ ni sư vui vẻ nhận lời. Kể từ đó, ni sư phát tâm tìm tòi, tra cứu, đào sâu nguồn gốc giới luật, chứng chỉnh lại cương lãnh của ni tăng. Nhờ thệ nguyện của ni sư bền vững nên bộ luật chú giải này đã được hoàn thành. Bắt đầu từ mùa đông năm Bính Thân 1956, ni sư bắt đầu khởi bút. Đến mùa đông năm Tân Sửu 1961 thì toàn bộ chú giải đã xong. Tất cả gồm hơn 80.000 lời. Ni sư gửi thư qua tôi nhờ viết lời tựa. Tôi vốn tài sơ trí thiển, cũng không muốn có lời bình nghị, chỉ nhân việc soạn thuật của ni sư thật có chút nhân duyên với tôi, cho nên tôi hoan hỷ viết lời tựa. Từ đây, người nghiên cứu luật ni và thọ trì ni giới không còn sợ lời văn khó hiểu như kẻ nhìn trong biển rộng mênh mông chỉ biết than dài. Mùa đông năm Tân Sửu 1961, viết tại thất của Viện trưởng Học viện Tam Tạng Đài Loan, Pháp sư Bạch Thánh. Lời tựa 2. Xét vì Đức Thế Tôn từ cõi trời đâu xuất giáng sinh, xuất gia 5 năm, dạo đi khắp nơi, thiết tha tầm đạo, 6 năm tu khổ hạnh trên núi tuyết, mỗi ngày chỉ ăn một hạt mè. Suốt 49 ngày ngồi ròng rã dưới cội bồ đề, và khoảng cuối đêm, đến khi sao mai mọc, Ngài đốn ngộ vọng tưởng vốn không. Từ đó, cõi nhân gian mới có Phật Đà ứng thế. Sau đó, Ngài chuyển Pháp Luân tứ đế, độ 5 anh em Kiều Trần Như nơi vườn Lộc Uyển. Bấy giờ ở Ấn Độ mới có hàng Tăng Bảo chứng ngộ lý chân. Sau đó, Ngài du hóa khắp nơi, thuyết pháp hơn 300 hội. Để ngăn ngừa và dứt trừ sự chê bai của người đời, nên Ngài chế định hơn mấy trăm điều giới pháp, đại thừa, tiểu thừa, đồng kiết tập, biên thành 3 tạng giáo điển. Từ đó, cõi Diêm Phù mới có pháp bảo lưu hành. Đến lúc Ngài thị tịch tại rừng hạt, trời người đều buồn thương vì đã mất vị thầy hướng đạo. Xứ Kim Hà, Ngài đoái nghĩ đến mạng mạch Phật Pháp, nên di chúc cho hàng đệ tử phải lấy giới làm thầy. Đời Hậu Hán, vua Hán Minh Đế nằm mộng thấy người thân vàng. Từ đó, tượng Phật và kinh giáo được truyền vào đất Hán. Ngài Phật Đà Gia Xá, từ nước Kế Tân đến Trung Hoa. Dịch tứ phần luật tạng truyền sang Đông Độ. Bấy giờ, các bậc cao tăng xuất hiện rất nhiều. Các tông phái đều phát triển rộng lớn. Ngài Đạo Tuyên luật sư nghiên cứu tinh tường về luật tạng, thành lập luật tông ở núi Trung Nam. Phật giáo thời đại Đường trở nên thời đại vàng son là nhờ thế. Tìm xét nguyên do sáng lạng ấy, ta thấy đều do giới luật ung đúc. Người đời sau lại lơ là, xem thường giới pháp, đến nỗi trong Phật Pháp ngày càng thêm nhiều kẻ tặc trụ. Không học, không thực hành, tăng đoàn lãnh chịu lời phỉ báng là lũ dê câm, do phá giới, phạm oai nghi, làm cho người đời chê bai là bỏ chét trên thân sư tử. Nói về kết quả thì chỉ rước lấy phần diệt pháp đau thương. Thế nên biết, tăng đồ mất đi ngọn đuốc báo giới luật. Không rõ biết pháp khai, giá, trì, phạm, thì khác nào đoàn lữ hành đi trong đường hiểm, không một ai thoát khỏi cảnh sa hầm, sụp hố. Trái lại, nếu nương vào thềm thang giới pháp, nắm vững pháp chỉ trì, tác trì, thì dễ dàng bước lên quả vị diệu giác. Bởi vì giới là nền tảng của Niết Bàn, là cái phao để bơi qua biển khổ, là cội gốc của đạo Bồ Đề, là cầu thuyền đưa sang bến giác. Nếu không trái phạm mảy may, thì hiện đời có thể chứng được tứ quả thanh văn. Nếu vi phạm mà biết sám hối, cũng sẽ được thanh tịnh trở lại. Hiện đời chắc chắn không bị đọa lạc. Như vậy, trong thời đại không có Phật, lẽ nào lại xem thường giới pháp được sao? Than ôi, cách Phật lâu xa, đại tăng phạm luật ngày thêm nhiều. Mành lưới giáo pháp không dăng, người tinh nghiêm luật tạng quá ít. Đoàn thể cùng nhau bảo trì, sợ nhiều tặc trụ giả mạo. Tự xưng mình là luật sư, nhưng chẳng khác nào khỉ vượng đội mão xưng vương. Cho đến ni chúng phụng hành bát kính pháp, thật tôi chưa thấy. Học giả am tường luật tạng, tôi cũng chưa được nghe. Nếu đã không tin, thì lấy gì thực hành bát kính pháp? Chỉ giữ phân nửa thôi còn không có. Thật ra mà nói, từ pháp thứ 5 đến pháp thứ 8 đã bỏ từ lâu. Nếu những ai có khả năng trì luật, lại có khả năng giải thích rõ từng điều, dù không phải sứ giả của Như Lai, thì những người khác cũng không làm được như vậy. Tôi thường suy nghĩ, giới bổn của ni chúng, ít người chú sớ, ngoài 6 quyển tỳ kheo ni sao của Ngài Đạo Tuyên luật sư ở núi Trung Nam, đời Đường, nhưng vì lâu rồi nên đã trở thành mai một. Đại Đức Ni Phật Oánh là người học rộng, nhiều tài, tinh thông y phương, lại thông thạo tiếng Latin. Trong các giáo điển, ni sư nghiên cứu tinh tường về luật học. Trước đây, ni sư chú giải bộ Tỳ Ni Nhật Dụng Thiết Yếu đã được xuất bản và lưu hành. Gần đây, ni sư là chú giải tứ phần Tỳ Kheo Ni Giới Bổn, hơn 80.000 lời. Ni sư đến xin tôi đề lời tựa. Ban đầu tôi từ chối vì thấy mình tài sơ trí thiển, lại thêm vì tự đau lòng bởi nghiệp chướng sâu nặng, chẳng may sinh nhầm thời mạt pháp. Lúc thọ giới cụ túc, lại gặp tình trạng lạm truyền giới pháp, thầy trò bất tịnh, tự thấy khó giữ được tịnh giới. Luật sư Hoàng Nhất có dạy, từ đời Minh về sau, Trung Quốc không có tỳ kheo chân chính. Lời nói này quả đúng sự thật. Việc tham học trong Tùng Lâm bị hạn chế bởi việc làm ăn sinh sống của chúng sinh. Tuân giữ quy ước, ai ngờ lại trái với luật nghi. Thế nên, tùy nhậm chức trụ trì, nhưng tôi chưa dám lạm truyền giới pháp, thẹn làm thầy người, đâu thể dẫm lên vết xe đổ trước. Vả lại, muôn phần thống hận, khi thấy việc truyền giới bị dùng làm thương nghiệp, không một mảy may thuận lý, khác nào đem giới đàn làm trò chơi của trẻ nít. Sau khi đến Hồng Kông, tôi đóng cửa thiền ở Tân Giới, chuyên tu Pháp Dược Sư, lập đàn tràng ở Thuyên Loan, tụng kinh Dược Sư, cầu cho địa phương ấy được tiêu tan tai ách, trì niệm danh hiệu Phật Dược Sư, cầu Phật gia bị không bị sa đọa. Tôi là người có nghe Pháp, tuy không siêng năng giữ giới, nhưng không dám nói lời khinh thường luật học. Vì không thể khước từ, nên bất đắc dĩ tôi phải gắng gượng những lời đề tựa. Tôi nguyện ngưỡng cầu mười phương tam bảo, phóng quang gia bị, còn xin sám hối dứt trừ tội chướng cấu nhiễm của ba nghiệp sáu căn, khiến cho nghịch duyên của con sớm tiêu trừ, đại trí bồ đề bền vững, thuận duyên đầy đủ, hành trì Bồ Tát giới hạnh. Huệ nhãn luôn phát sinh, chống chứng được thượng phẩm tất địa. Đảnh môn khai mở, được dự vào hải hội dược sư. Sau đó trở lại cõi ta bà, hoằng truyền giới pháp để tạ tội xem thường luật học. Nay làm lời tựa. Phật lịch 2518, đầu mùa đông năm Tân Sửu 1961, Tàng Kinh Cát, Thuyên Loan, Hương Cảng, Đàm Bác đề tựa.